Như Ý, Đặng Thị Thanh Hương. Mẹ nằm trong bóng tối, lắng nghe sự sống đạp trong cơ thể. Con bắt đầu khẳng định sự tồn tại của mình. Mẹ không thể ở lại căn nhà này, bà ngoại không bao giờ chấp nhận con. Mẹ trở dậy, bật công tắc đèn, xếp quần áo vào chiếc túi nhỏ. Mẹ đã ra khỏi nhà như thế. Căn nhà mà suốt quãng đời thơ ấu, mẹ chưa được nghe một lời nói ngọt ngào của bà. 2 tuổi, mẹ từ biệt ông về sống với bà. Ngôi nhà bà nhìn ra phía hồ Tây, gió khoáng đạt, an ủi nỗi cô đơn của mẹ những ngày dài bị nhốt trong nhà. Mẹ lấy đồ chơi xếp khắp sàn, tưởng tượng ra một gia đình có đủ cha và mẹ, một chị gái hoặc ông anh biết nhường nhịn. Ông bà là 2 con búp bê tóc quăn, vẻ già nua hơn những con khác. Nhưng 2 con búp bê này không thích nhau. Chúng thường im lặng, quay mặt mỗi con về một hướng, dù mẹ có sắp xếp thế nào đi nữa. Cùng gia đình búp bê, mẹ dần lớn lên trong 4 bức tường trên gác 2, cửa sổ nhìn về phía hồ Tây. Những con thuyền giống như lũ vịt đang bơi. Hồ Tây sao mà mênh mông thế? Mẹ nghĩ, như chân trời không sao đến được. Bà ngoại hay nói, tao căm ghét thằng bố mày. Lúc tức giận bà gào, trời ơi, thằng Hiếu nó làm vỡ nát đời tôi. Thằng Hiếu là ông ngoại con đấy. Lúc đó mẹ còn không hiểu đời bà nó như thế nào mà có thể vỡ nát. Mãi sau này mẹ hiểu na ná rằng đời là cái gì đó to lớn lắm, có hình khối, biết đi đứng suy nghĩ. Nó nằm bên trong những đường cong gợi cảm trên cơ thể. Nếu chẳng may quen biết một thằng đàn ông không ra gì, coi như nát đời con gái. Bà ngoại đánh vỡ cuộc đời với ông ngoại để phôi thai ra mẹ. Một người đàn ông bước vào ngôi nhà, mẹ bị tống xuống ngủ cùng lũ búp bê trên sàn. Mẹ nằm giữa gia đình búp bê, nghĩ những điều không có trong ký ức để quên tiếng kêu cọt kẹt của chiếc giường sắp mọt. Người đàn ông ít khi ra khỏi nhà, ông ta ở cùng với mẹ lúc bà đi làm. Mẹ lấm lét nhìn lũ chó cảnh ông ta tha về. Lũ chó dần đông lên che lấp mẹ. Búp bê bố bị chó cắn nát. Mẹ mách bà, chó cắn vỡ đời búp bê của con rồi. Gã đàn ông cười khùng khục, ôi giời, mẹ mày dạy mày thành đàn bà sớm quá nhỉ. Anh câm cái mồm của anh đi, bà quát. Mẹ không dám khóc to, chui vào góc nhà rên ư ử. Vài tháng sau, gã đàn ông bỏ đi, lấy hết số tiền bà ngoại cất trong tủ. Gã bỏ lại lũ chó đang lây nhau ghẻ, lông rụng đầy nhà. Bà về nhìn mẹ không nói nửa lời. Lần đầu tiên mẹ thấy bà dịu dàng ôm mẹ vào lòng, tay vuốt những lọn tóc rối của mẹ, và nước mắt bà chảy tràn. Con đã hình thành và lớn dần lên. Mẹ nhìn thấy 2 bầu vú căng cứng, những vết nám trên mặt và sợi gân xanh trên cổ. Mẹ xách túi đến nhà dì Hoa. Dì Hoa là em họ đằng ông ngoại. Dì bảo, chị cứ ở đây, em sẽ chăm sóc cháu. Mẹ dọn dẹp căn phòng bên cạnh, lau sạch sàn và mua một tấm nệm dày. Con mẹ sẽ không phải nằm trên sàn gỗ như mẹ. Mọi người trong cơ quan nhìn mẹ xì xào. Bà cửa hàng trưởng gọi mẹ lên, cô có thai hả? Sao chưa báo cáo tổ chức? Mẹ run sợ, cháu và anh ấy đang chuẩn bị nói với gia đình. Nhanh lên đấy, kẻo vài hôm bụng lùm lùm lên thì tôi cũng ê mặt. Dì Hoa bảo, để em in cho vài cái thiếp báo hỉ, chị cứ nói cưới ở quê thế là xong. Mẹ ra chợ mua 1 cân chè Thái Nguyên, túi mứt sen và túi thuốc lá Vina. Mẹ ngồi nhúng từng gói ni lông nhỏ, ghim lại cho chắc và xếp thành từng phần. Buổi ra mắt cơ quan, dì Hoa nhờ người bạn trai đưa mẹ đi. Bác Hùng, bạn dì Hoa nói, Lãm bận đột xuất, Gia đình cử tôi đến báo cáo với các chị. Lễ vu quy của mẹ bố trí như vậy, không mặc áo cô dâu, không có xe hoa và không cả chú rể. Mẹ chỉ muốn khẳng định sự tồn tại của con trên cuộc đời này. Đêm đó dì Hoa khóc. Cái thằng thật tồi tệ. Chị để đấy, em sẽ trị cho nó một trận. Mẹ không khóc, chỉ nghĩ về người đàn ông đã giúp mẹ có được con như nghĩ về một ân nhân. Mẹ chẳng có gì suốt một thời thơ ấu, không niềm vui, không nỗi buồn. Mẹ sống lầm lũi, vì thế việc có con là hạnh phúc ngoài tưởng tượng. Lãm đến với mẹ ân cần và dịu dàng. Mẹ chưa quen thân một người đàn ông nào, nên những món quà của Lãm làm mẹ cảm động. Mẹ bảo Lãm sau vài ngày quen nhau, anh làm vỡ đời em đi. Lãm tròn xoe mắt. Mãi tới lúc nhìn thấy tấm ga trải giường rơi những giọt máu hồng, anh ta mới kinh ngạc quỳ xuống và hôn lên mắt mẹ. Mẹ không khóc, cũng không cảm thấy đau đớn. Mẹ thấy bằng lòng. Sao bà ngoại có vẻ cay đắng khi nói về điều này? Trở dậy, mặc quần áo, mẹ lặng lẽ đạp xe ra về. Lãm còn tìm mẹ nhiều lần nữa. Mẹ biết đón đợi những ngọt ngào của ham muốn. Mẹ bị tắt kinh. 2 tháng, mẹ hay nôn khan và chóng mặt. Mẹ tìm Lãm. Hình như em có thai. Lãm cười khùng khục. Tiếng cười sao giống gã đàn ông ngày xưa bà mang về nhà đến thế. Rất đơn giản. Mai anh đưa đi. Hôm sau, Lãm đến đèo mẹ bằng chiếc xe to tướng. Lãm đưa mẹ vào căn phòng bé tí trắng toát. Bà bác sĩ già, mặt đầy nếp nhăn, lôi thốc mẹ lên bàn, giật phăng cái váy hồng của Lãm mua tặng. Bà đặt tay lên bụng mẹ kêu toáng lên. 3 tháng rồi, to quá, không làm được. Lãm ấn vào tay mụ tập tiền giày. Bà cứ lo đi, không sao đâu. Bà ta nguýt Lãm. Nguy hiểm lắm, phải chi thêm đấy. Không kịp để bà ta nói thêm, mẹ nhảy phát xuống, mặc bộ váy. Mẹ giơ tay tát thật mạnh vào bộ mặt nhung nhúc thịt của Lãm rồi bỏ chạy. Đó là hành động kiên quyết và dữ dội đầu tiên của đời mẹ. Mẹ chưa tát ai bao giờ. Rồi mẹ chạy dọc qua bao phố xá, chạy như điên với nỗi hoảng sợ Lãm sẽ đuổi kịp và lôi mẹ về căn phòng kinh khủng kia. 5 năm, bà ngoại đem về 3 người đàn ông. Mỗi người ở với bà chừng 3-4 tháng rồi ra đi sau khi vơ vét của bà những đồng tiền cuối cùng. Chỉ còn những con chó suốt ngày sủa ăng ẳng, ỉa đái đầy sàn, lông bay vương vãi khắp nhà. Mẹ thấy yêu lũ chó. Tan học về, mẹ đùa với chúng, lăn lộn và la hét trong 4 bức tường. Ông ngoại vẫn đến đứng dưới phố nhìn lên. Thấy mẹ là ông yên tâm ra về. Bà ngoại thường xuyên vắng nhà. Mẹ biết nấu cơm, tắm rửa và giặt giũ lấy lúc 7 tuổi. Niu cơm bé như chơi đồ hàng với nhúm muối vừng. Mẹ tằn tiện chia cho lũ chó phần ăn hàng bữa. Năm mẹ học cấp 2, bà ngoại bảo: "Hay mày về ở với bố, mẹ đi nước ngoài đây." Ông ngoại chưa kịp đến đón mẹ thì bà đã ra đi. Bà vội vàng theo một người đàn ông sang Nga. Mẹ không tiễn bà, cũng không về nhà ông. Mẹ sống một mình. Lũ chó nuôi mẹ bằng những đồng tiền bán giống. Mẹ bỗng thấy ơn người đàn ông kia. Nhờ những con chó của ông ta, mẹ đã sống và thi đỗ vào đại học. Bà về nước. Tất cả vốn liếng rơi vào tay tình địch. Mẹ giao lại đàn chó cho bà. Một đời bà ngoại của con tảo tần gom nhặt công sức và tiền bạc cung cúc hết cho nhân tình. Những người đàn ông bám vào bà rỉa nốt phần đời còn lại. Hơn nhiều lần bà tự đánh vỡ đời mình để rồi quay trở về 4 bức tường nhỏ bé này khi xuân sắc đã phai úa. Ngày nào bà cũng than thở: "Không vì mày thì tao lấy chồng rồi. Chẳng có ma nào rước nổi mẹ. À, con này láo nhỉ, mày cậy ăn học rồi khinh tao phải không? Bà khóc hu hu. Khi có con rồi, mẹ mới thấy thương bà vô hạn. Nhưng mẹ phải đi khỏi căn nhà cũ. Con của mẹ cần có bầu không khí trong lành hơn. 7 tháng, con đạp mạnh và thường xuyên. Mẹ ngồi hàng giờ đặt tay lên bụng. Có lúc túm được bàn chân bé nhỏ của con dưới làn da. Con giãy giãy giật khỏi tay mẹ. Xem chừng con có vẻ giận. Mẹ thương quá lại dịu dàng xoa dỗ dành. Phần da bụng và đùi mẹ nứt nẻ sắp thành sẹo. Dì Hoa mua tã lót, quần áo sơ sinh cho con. Dì dặn: mảnh cam thảo này em để trong làn, hòa nước đánh tư lưỡi cho cháu. Mẹ nhìn những tấm áo, tưởng tượng mắt con, mũi con giống bà sẽ đẹp lắm. Bà ngoại của con rất trắng và cao. Mẹ sẽ cho con một chiếc xe nôi, thật nhiều búp bê con chơi. Nhưng thôi, để mẹ gửi con ở nhà trẻ. Ở đấy con sẽ có nhiều chúng bạn. Con không cô độc như mẹ. Mẹ đi khám thai. Bác sĩ bảo thai thuận, sau Tết là đẻ. Tết đến, dì Hoa về quê. Mẹ ở trong căn nhà 2 phòng rộng thênh, chỉ có con quẫy đạp trong bụng. Chưa ra đời mà con nghịch quá, làm mẹ rất mệt. Mẹ cũng sắm một mâm cơm cúng giao thừa. Phút giao thừa, mẹ bưng mâm cơm ra ngoài sân. Trời mưa to quá, chẳng có vẻ gì là Tết, mà như một cơn giông đầu hè. Mẹ lẩm nhẩm khấn: cầu trời, cầu Phật, phù hộ độ trì cho con tôi. Con sẽ không khổ như mẹ, mẹ thề là như vậy. Những tàn hương cuốn tròn, dù mưa vẫn không gãy rời. Mẹ bỗng nhiên tin điều linh ứng ấy như một sự bằng lòng của ông trời. Đĩa xôi vữa ra dưới mưa, mẹ bê vào, cố véo một tí cho vào miệng. Mẹ ăn để củng cố niềm tin tương lai của con. Cơn đau trở dạ dai dẳng từ sáng sớm đến nửa đêm. Con vẫn không chịu ra. Bác sĩ quyết định mổ. Dì Hoa khóc nhìn mẹ, rồi cầm bút ký vào phần dành cho người bảo hộ. Con đã chào đời bằng một nhát rạch ngang bụng mẹ. Vết sẹo còn đến bây giờ sần sùi, trông rất sợ. Con khóc vỡ cả căn phòng bệnh viện. Dì Hoa ghé tai mẹ: con gái chị ạ. Một đứa con gái. Mẹ nhìn thấy con nhăn nheo như một bà cụ, da đỏ au, tóc bết lại. Mẹ ngất đi. Mẹ không biết có ai pha nước cam thảo đánh tư lưỡi cho con. 3 ngày không có sữa, con khóc khàn cả tiếng. Dì Hoa bế con đi bú nhờ. Mọi người bảo: nấu cháo chân giò hầm đu đủ xanh cho cô ấy ăn. Rồi dì Hoa phải đi công tác. Mẹ nằm ôm con ứ nước mắt khi thấy con khóc không thành tiếng. Con ăn bằng sữa bò ngay từ lúc mới chào đời. 1 tuần sau, dì Hoa đón 2 mẹ con mình bằng xích lô. Dì ôm con ru khẽ: sinh ra làm phận má hồng, buồn nhiều vui ít, nỗi lòng ai hay. Mẹ khóc: thôi mà dì, dì đặt tên cho cháu đi. Tên là Như Ý nhé, cho nó toại nguyện. Con cười toét miệng, có vẻ con cũng bằng lòng. Như Ý của mẹ. Đã 21 năm kể từ ngày con chào đời. 21 năm nhọc nhằn khốn khó, mẹ lần hồi và cô độc đi trong những buổi chiều quá bụa, nâng niu chăm sóc con từng tí. Mẹ không bao giờ dám để con ở nhà một mình, đi làm cũng mang con theo. Khi con lớn, mẹ gửi con học bán trú. Con có bạn bè và có mẹ. Bây giờ, con đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Con vừa tốt nghiệp đại học, xin được việc làm ở liên doanh nước ngoài. Con nói tiếng Anh thông thạo. Ngày mai, mẹ tiễn con về nhà chồng. Mẹ ngồi xếp quần áo cho con. Mẹ gói thêm tấm áo lọt lòng của con ngày xưa. Con sẽ mặc lại cho con của con những tấm áo mang phước lành để ngày ấy mẹ có được con. Bà ngoại không nhìn mặt mẹ tới phút cuối cùng. Mẹ thắp một nén nhang lên bàn thờ bà, cúi xin bà tha thứ cho mẹ con mình. Đời đàn bà, nỗi đau khổ và cô đơn thường giống nhau. Mẹ hiểu điều đó nên càng thương bà và thương con. Một đời cô độc của bà cộng với niềm cô đơn của mẹ hơn 20 năm qua để cho con bây giờ. Đám cưới con mặc váy trắng đính những hạt cườm, vành khăn cuốn trên tóc làm tôn thêm nước da trắng giống bà ngoại. Mắt con ngời rạng niềm hạnh phúc, con cầm trên tay bó hoa nhỏ điểm ren hồng. Con đến chào mẹ, chút nước mắt giàn mi không mờ đi vui sướng. Mẹ yêu con gái của mẹ. Đã có đêm nào trong đời mẹ cầu xin trời được nhìn thấy điều đó trong mắt con, bây giờ thành sự thật. Mẹ an lòng rồi. Dì Hoa nhường lại cho mẹ ngôi nhà. Dì bảo, em phải về quê, anh ấy muốn vậy. Dì Hoa sinh bé gái thứ hai ngày hôm qua. Dì không về dự đám cưới, con đừng buồn. Ông ngoại đến, ông đã vào tận trong nhà hỏi thăm con. Mẹ chưa bao giờ nói với con về cha, dù bao lần con hỏi. Điều đó có quan trọng gì đâu, bởi người đàn ông nào cũng vậy thôi. Một giọt vắt từ cơ thể họ, hòa trộn trong máu đàn bà chúng ta, nảy mầm sự sống. Gieo hạt không mấy khó, chỉ cần người đàn ông biết cảm nhận sự sống ấy mạnh hơn cái chết để biết chăm bẵm và nâng niu, người ấy được gọi là cha. Ngày con còn bé, mẹ thấy Lãm nhiều lần đứng dưới lòng đường nhìn lên căn gác của hai mẹ con mình. Vài năm mẹ không thấy Lãm đến nữa. Con không có cha nhưng còn có mẹ. Mẹ gom hai chức năng làm một để yêu con lớn khôn. Nếu lúc nào đó mẹ không đủ sức lấp đầy trống vắng trong con, hãy tha lỗi cho mẹ. Hiện ra sự sống nhỏ nhoi hình thành trong cơ thể. Mẹ nằm trong bóng tối âm u, nghĩ tới con. Lần đầu tiên mẹ thấy bình yên tuyệt đối. Tiếng con mọt nghiến vào lòng đêm kẽo kẹt. Mẹ trở dậy, lần tìm lại tấm tã lót ngày xưa của con, hít hà chút hơi hướng con vương vất. Mẹ Ngôi nhà không có đàn ông. Đinh Thu Hương. Nhà có ba chị em gái sàn sàn tuổi nhau, thêm mẹ là bốn. Quanh năm, dù có vui hay buồn, cũng chỉ nghe mỗi tiếng đàn bà. Ba bỏ nhà đi sau khi mẹ sinh con gái út được vài tháng. Ông chê mẹ không biết đẻ, lấy đó làm lý do để ra đi. Mẹ buồn một thời gian dài, nhưng nhờ có cơ quan, bạn bè, mẹ lại đứng dậy được, một mình nuôi ba cô con gái khôn lớn. Mẹ không bao giờ nhắc đến ba trước mặt mấy chị em nó, và mấy chị em nó cũng thế. Hình như chị em nó sợ mẹ buồn, nhưng nó biết hễ có ai nhắc đến ba là mẹ im lặng, sau đó nén một tiếng thở dài. Chị cả tên Quyên là bản sao của mẹ, từ vóc dáng, gương mặt đến cả sự khéo léo dịu dàng. Chị hiền, trong mắt luôn chứa một nỗi buồn u uẩn. Tóc chị dài, đen và đẹp. Gương mặt chị cũng đẹp, nhìn thánh thiện như một thiên thần. Quỳnh thì khác. Quỳnh thua chị Quyên 3 tuổi, nhưng từ khuôn mặt đến tính tình khác Quyên đến ngàn lần. Tóc ngắn, ánh mắt lạnh lùng và một dáng vẻ con trai. Chị luôn tạo cho mình một vẻ bất cần. Không có ba, Quỳnh gánh vác luôn vai trò người đàn ông trong nhà, từ sửa điện, sửa ống nước, chữa bàn ghế gãy, vân vân, đều một tay Quỳnh làm. Mỗi lần chữa xong một thứ bị hỏng, Quỳnh lại bảo mẹ: "Sau này con chẳng lấy chồng làm gì, ở vậy với mẹ hết đời." Mẹ cười: "Để rồi xem." Nhưng trong mắt thoáng một nỗi buồn. Con gái út từ khi sinh ra đã mang một cái tên con trai: Quân. Hồi bé đi học thường bị thầy cô giáo gọi nhầm, giấm dứt khóc đòi: "Mẹ đổi tên khác cho con." Nhưng mãi rồi cũng thành quen, thỉnh thoảng còn bật cười thích thú về sự nhầm lẫn cố tình đó. Quân không đến nỗi ngang tàng như chị Quỳnh, song cũng không nhất thiết phải tỏ ra dịu dàng mới được bằng chị Quyên. Nó mang một nửa tính cách của ba, một nửa tính cách của mẹ, nhưng lúc nào cũng nhủ thầm: "Con là nỗi buồn của mẹ." Chị Quyên học sư phạm, ra trường xin về dạy ở một trường ngay gần nhà. Học trò của chị là những đứa trẻ mắt đen lay láy, tay nguệch ngoạc những nét chữ đầu tiên, tâm hồn còn trong trẻo như tờ giấy trắng. Chị yêu bọn trẻ ấy đến nhường nào Quân không hề biết. Chỉ biết mỗi khi về đến nhà, câu đầu tiên chị nói với mẹ thường là: "Hôm nay học trò của con..." Những lúc ấy chị cười, chị nói, đôi mắt sinh động hẳn lên, nhìn chị càng xinh đẹp gấp bội lần. Đã có lúc Quân đứng ở cửa bếp nhìn mẹ và chị Quyên nấu cơm. Chị Quyên líu díu như con chim non bên cạnh mẹ. Quân thấy lòng mình thật ấm áp. Quỳnh về ào ào như một cơn lốc: "Lại chuyện trẻ con, sao mà lắm chuyện thế? Chị thích trẻ con sao không cưới đi cho xong, đẻ một lũ tha hồ mà khoe." Quỳnh bĩu môi trêu chọc chị, xong cười một mình có vẻ khoái chí, mặc cho má chị Quyên đang đỏ dần vì ngượng. "Bà này cứ như bọn chíp hôi mới lớn ấy, trêu thế đã đỏ mặt, sau này lấy chồng thì thế nào?" Quỳnh liếc chị Quyên một cái rồi xô ghế đứng dậy, vừa đi vừa nói vọng lại: "Con đi có việc một chút mẹ ạ." Mẹ nhìn theo khẽ lắc đầu: "Chị em chúng mày sao mà khác nhau đến vậy?" Quyên lặng thinh, sau bảo: "Kệ nó, mẹ." Quân ngồi im, cố gắng không thở dài. Chẳng mấy khi Quân thấy chị Quỳnh cười hay vui vẻ được lâu. Cứ 5 phút trước cười, 5 phút sau lại cau có là chuyện thường. Khuất bóng Quỳnh rồi, mẹ mới than thở: "Con ấy chẳng giống ai." Quân hiểu mẹ đang nói đến ba, định hỏi điều gì đó, nhưng thấy mẹ buồn buồn nên lại thôi, lẳng lặng đi về phòng. Nó không thấy ghét hay giận chị Quỳnh, chỉ nghĩ chị quen với ý nghĩ mình là con trai rồi, giờ khó có thể dịu dàng được. Tự nhiên trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ lẩn thẩn, giá như không có mình, chắc ba không bỏ đi như vậy. Một lần Quân đánh bạo hỏi mẹ về ba, mẹ không trả lời, chỉ nói: lớn lên một vài tuổi nữa con sẽ hiểu. Chị Quyên về thấy mắt mẹ hoe hoe đỏ, vội kéo tay nó ra ngoài, giọng ươn ướt: từ nay em đừng nói chuyện đó với mẹ nữa nhé. Tối đó Quỳnh gằn giọng với nó: trẻ con đừng có lắm chuyện, may mà còn nhắc đến ông ấy một lần nữa thì đừng trách tao. Nhìn vào mắt Quỳnh lúc đó, không hiểu sao nó thấy sờ sợ, giận dữ, lạnh lùng. Nó không dám tin rằng Quỳnh lại hận ba đến từng ấy. Nó nhìn Quỳnh, không hiểu sao lại gật đầu. Phong bảo nó: dạo này Quân có vẻ buồn. Nó nhếch mép cười, cười xong thấy giật mình vì mình bắt đầu giống Quỳnh quá. Nó thì lúc nào chẳng thế, buồn hay vui chỉ là cơn gió thoảng qua trên nét mặt, chứ đâu làm thay đổi được cả tính cách con người. Phong với nó học chung với nhau từ hồi cấp 3, giờ vẫn chung trường nhưng khác khoa, khác lớp. Phong hiểu nó cần gì và không lúc nào làm nó buồn. Còn nó biết tình cảm của Phong, nhưng còn ngại ngần, không nghĩ đến chuyện gì khác. Mấy hôm rồi, toàn gặp chị Quỳnh đi với một anh nào đó, nhìn cũng bụi bụi. Phong nói thế rồi cười, nó gật gật đầu, nghĩ bạn chị Quỳnh thì ai chả bụi bụi, có ai hiền lành thư sinh bao giờ. Phong làm bạn Quân mà cũng bụi bụi đấy thôi. Nó trả lời Phong vậy và nheo nheo mắt, cười. Đầu đinh, đeo kính cận, lúc nào cũng áo kẻ caro rộng thùng thình, chẳng ai nghĩ Phong là sinh viên kinh tế. Nghe vậy, Phong chỉ cười, nụ cười có chiếc răng khểnh, hiền. Mỗi lần Phong đưa nó về, chị Quyên thường trêu chọc: hai thằng đi chơi, đừng có đánh nhau nhé. Phong cũng cười, hài hước không kém. Quân nó giành hết bạn gái của em rồi chị ạ. À. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, nối đuôi nhau đi ngang qua căn nhà, dẫu buồn hay vui, cũng chỉ nghe mỗi tiếng đàn bà. Chị Quyên vẫn bận rộn cả ngày với đám học trò, chị Quỳnh đi cả ngày, tối mới thấy có mặt ở nhà. Mà có ở nhà, Quỳnh cũng chẳng mấy khi ra khỏi phòng. Mình chị hình thành một thế giới riêng. Quân thì cũng chẳng có gì khác trước, nó đi nhiều hơn, mái tóc mỗi ngày một ngắn lại, cảm thấy càng ngày nó càng giống chị Quỳnh. Nhưng vì sao lại thế thì Quân không sao giải thích nổi, đành lúc lắc đầu cho rằng đó là ý thích nhất thời của mình. Mẹ về hưu, thành ra người nội trợ trong nhà, cả ngày ba chị em đi hết, mình mẹ lui cui dọn dẹp trong căn nhà rộng thênh thang. Quân thấy tội tội sao đó, nhưng rồi nó cũng chẳng biết làm gì, cứ vùi đầu trong cái vòng quay riêng của mình. Khi nhìn lại thì cũng là lúc đồng hồ gõ từng tiếng cuối trong ngày. Phong hỏi: không nghe chị Quỳnh kể về anh bụi bụi đó à? Quân cười, lắc lắc những cọng tóc ngắn theo gió xòa ra trước trán. Quỳnh có kể hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Bạn của chị, con trai nhiều hơn con cái, có khi đến Quỳnh cũng chẳng còn biết mình yêu ai nữa là. Quân dè dặt hỏi Quỳnh: dạo này chị hay đi với anh nào vậy? Quỳnh cười: lại nghe thằng Phong mách lèo chứ gì, tao thì lúc nào chẳng có mấy thằng ở cạnh, đâu riêng gì thằng nào. Nó cũng cố lấy giọng chua loét: bà cứ như một con cáo ấy, ai làm gì đến bà mà phải khư khư đề phòng. Nghe trong giọng mình bắt đầu nhuốm phần cay độc, nó im lặng, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn chị. Nhưng Quỳnh chẳng để ý đến điều đó, chỉ nhìn sang rồi lặng lẽ quay về phòng. Hai chị em hình như ngày càng nối dài thêm khoảng cách. Cuối năm, mẹ tính chuyện cho chị Quyên cưới chồng. Ngày bằng tuổi mày, mẹ sắp có cái quỳnh, đâu như bây giờ. Mẹ nói với chị Quyên vậy, rồi mỉm cười, khóe mắt ươn ướt. Mẹ lấy ba năm 24 tuổi, 25 tuổi có chị Quyên. Ba là con trai duy nhất trong gia đình, lại là trưởng họ, nên ông bà nội rất coi trọng chuyện cháu trai cháu gái. Mẹ sinh thêm chị Quỳnh, ba bắt đầu sinh lầm lì, cáu bẩn. Họ hàng bên nội nhỏ to đều ra tiếng vào. Quân là giọt nước làm tràn ly. Từ đó mọi chuyện dường như kết thúc. Đó là những chuyện mãi sau này Quân mới biết. Còn trước đó, mẹ và chị Quyên đều giấu, bảo nó còn nhỏ chưa hiểu gì. Chị Quyên ấp úng: tháng trước ba đến tìm con. Ánh mắt Quỳnh tóe lửa: tìm làm gì? Không còn chỗ nào cho ông ấy đi nữa nên định quay về, định bày đặt xin tha thứ à? Mẹ tát Quỳnh, năm ngón tay hằn rõ trên má, nhưng gương mặt mẹ nhăn nhúm lại, ánh mắt thật đau đớn. Quỳnh đứng lên định đi, xong mẹ quát: đi là đi ra khỏi nhà luôn, đừng quay về nữa. Chị toan bước đi, nhưng nghĩ thế nào đó, quay lại và ngồi phịch xuống ghế, nhìn mẹ bằng đôi mắt trống rỗng. Con muốn ba có mặt trong đám cưới của con, dẫu sao thì đó cũng là ba mà mẹ. Chị Quyên nói với mẹ, khẽ khàng và nài nỉ, như nói với chính bản thân mình. Mẹ lặng thinh, không trả lời. Quân cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn. Nó vừa muốn đứng về phía chị Quyên, lại vừa muốn ủng hộ ý kiến của chị Quỳnh. Nó vừa muốn gặp ba, lại vừa thấy xa lạ. Đơn giản, từ lúc sinh ra tới giờ, nó mới chỉ nhìn ba qua những tấm ảnh. Mà những ngày đó thì đã xa, thật xa rồi. Quỳnh đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn rành giọt. Chị muốn cưới thì cứ cưới, còn có mặt ông ấy thì không có mặt tôi. Đoạn quay bước bỏ về phòng. Mẹ nhìn theo, không cần giấu một tiếng thở dài. Chị Quyên ôm mặt khóc tấm tức. Một chiều, Quân bước chân vào phòng chị Quỳnh, bắt gặp những trang nhật ký viết dở. Trong mình hình như không còn có cảm giác yêu thương hay thù hận nữa. Mình bắt đầu cảm thấy lo sợ về điều ấy. Từ trước đến nay, mình luôn không được sống bằng chính bản thân mình rồi. Những ngày sắp tới cũng vậy sao? Ở trong nhà, mình đóng vai trò một người đàn ông, lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ. Ở ngoài đường thì gồng mình lên, cố tỏ ra cay độc, chỉ để không bao giờ có cảm giác thất bại. Ngay cả khi yêu Tê cũng vậy. Biết là đang yêu phiên bản của mình, nên không bao giờ dám nghĩ đến những từ chở che, nương tựa. Và biết những người giống nhau quá thì không yêu được nhau, chia tay là điều dễ hiểu. Vậy mà sao mình vẫn buồn? Không lẽ mình yêu Tê đến vậy à? Mình không còn thấy cảm giác giận ba hay gì khác. Đó là mình thấy mẹ cứ ủy mị theo chị Quyên nên mới nói cứng thế thôi. Từng ấy năm mẹ giấu mình, giấu Quân về cuộc sống của ba. Còn chị Quyên thì mẹ lại chẳng giấu điều gì. Chị ấy giống mẹ nhiều quá. Chỉ có chị ấy mẹ mới tâm sự được những điều là mẹ khổ tâm. Sao mẹ lại làm thế hở mẹ? Mình chỉ thương con bé Quân. Mình và chị Quyên còn biết mặt ba, còn có những kỷ niệm. Còn nó lúc ấy nhỏ tí, có biết gì đâu. Nó không bao giờ nói với mình nó nghĩ những gì. Nhưng mình đọc trộm sổ của nó thì mình biết. Lẽ ra nó phải là người tỏ thái độ với ba nhiều nhất chứ, sao lại là mình? Nó có sự điềm tĩnh của ba, nó hơn mình ở điều đó. Mình hiểu vậy nên càng tỏ ra bất cần. Mình ghét ba đến nhường nào mà không biết rằng càng làm thế, mình càng khiến mẹ nghĩ đến ba nhiều hơn. Thật là tệ. Không phải mình không muốn ba không có mặt trong đám cưới của chị Quyên, mình còn muốn ba quay về đây với mẹ nữa. Ở gia đình kia, ba cũng đâu có gì ngoài mấy đứa con gái và bị đối xử như người lạ qua đường. Nhiều khi nghĩ lẩn thẩn, mình cho rằng ba đang bị quả báo và cảm thấy hài lòng với ý nghĩ đó. Nhưng nhìn mẹ ngồi một mình bên cửa sổ, lại nghĩ đến cảnh sau này mẹ cô độc một mình, mình không đành lòng. Chị Quyên đi rồi, mình và Quân cũng đâu ở mãi với mẹ được. Quân là đứa kín đáo, nó không nói, nhưng chắc nó cũng nghĩ như mình. Càng ngày nó càng giống mình, nó làm mình có cảm giác hối hận. Nó cứ tự dằn vặt, con là nỗi buồn của mẹ. Nhưng thực ra đâu phải lỗi tại nó. Cuộc sống có những điều mà nó chưa hiểu biết, có những điều mà thầy giáo và nhà trường không dạy cho nó, những điều mà mới 20 tuổi người ta không thể biết được. Mình ước gì chị em mình có thể trò chuyện với nhau như ngày xưa. Chị sẽ nói với em những điều chị nghĩ về một căn nhà đầy ắp tiếng cười, về ba, về mẹ. Chị sẽ được sống thật là mình, được yêu ghét những gì mình yêu ghét. Em không còn phải dằn vặt, con là nỗi buồn của mẹ. Ngày ấy có còn xa nữa không hả Quân? Quân gập sổ vào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, trong màu vàng rợ của nắng, có một câu trả lời.